Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư Ba Lăng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 11 năm 2002. Bài pháp chúng tôi muốn giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là tâm hành trí tuệ. Xin quý vị vỗ cho hai tay. Kính thưa đại chúng, mục đích nói cái bài pháp hôm nay đó, tại vì khi hôm trong buổi trả đàm có không ai xa lạ chính là anh trưởng ban kiến thiết chùa mình đây, anh có hỏi là tu tâm dưỡng tánh, con có nghe như vậy nhưng mà không biết là cái tâm với cái tánh nó khác nhau như thế nào. Thưa đại chúng, hôm nay mặc dù là không có nói thẳng về vấn đề mà tu tâm dưỡng tánh, nhưng mà đây chỉ là một khía cạnh nhỏ để nói lên cái tánh của mình. Mình muốn làm đẹp thì mình phải trưởng dưỡng. Tâm hành trí tuệ đó là một trong những cái tánh mà mình cần phải trau dồi. Thứ hai nữa mà chúng tôi nói về cái tâm hành trí tuệ để cúng dường Đức Phật. Tại vì lý do quý vị biết là cúng dường Phật không phải là mình cúng dường mâm cao cổ đầy mới gọi là cúng dường. Thực ra đó chỉ là một phần nhỏ để mình bày tỏ cái lòng cung kính của chúng ta đến với chư Phật mà thôi. Cúng dường cho đúng nghĩa đó là chúng ta phải tu để có trí bát nhã để cúng dường Phật. Và đó cũng là lý do mà tại sao mỗi buổi trưa các sư chú cúng ngò đó, họ không có đọc chú Đại Bi mà đọc chú Bát Nhã. Chú Bát Nhã đó là mẹ sanh ra tất cả chư Phật. Chú Bát Nhã hay gọi cho đúng hơn là trí Bát Nhã là mẹ sanh ra tất cả chư Phật. Cho nên mình đọc Bát Nhã cũng như là mình cúng dường Phật. Thì hôm nay thầy nói về tâm hành trí tuệ cũng để hồi hướng để mà cúng dường Đức Phật. Kính thưa đại chúng, người ta thường nói con người là động vật khôn ngoan nhất trong tất cả các loài động vật. Quả thật như vậy. Sở dĩ mà con người có được cái khôn ngoan và được coi là khôn ngoan nhất trong các loài động vật á, là tại vì con người có cái kiến thức rộng rãi, cao sâu, sáng suốt. Kiến thức này gọi là trí tuệ. Từ ngữ trí tuệ tiếng Phạn gọi là prajna, có nghĩa là trí tuệ, mà tiếng Trung Hoa dịch là bát nhã. Chữ bát nhã ở đây đó, chúng tôi nhắc lại có nghĩa là trí tuệ. Ba la mật đa có nghĩa là qua bờ bên kia hay là đáo bỉ ngàn. Như vậy từ ngữ bát nhã và ba la mật đa đó là dùng cái phương tiện trí tuệ để mà đến nơi giác ngộ và là đáo bỉ ngàn. Kính thưa đại chúng, bát nhã gọi là trí tuệ hay gọi cho đủ là đại trí tuệ là để chỉ cho cái rộng lớn, cái linh diệu. Hiệu quả của trí tuệ thì chúng ta thường nghe nói ở trong kinh. Mà một trong những các bộ kinh mà Đức Phật nói đó là kinh Bát Nhã Ba La Mật, nghĩa là trí tuệ sáng suốt cùng tột và chắc chắn sẽ đưa người tu hành đến quả vị Phật. Những ai mà thọ trì, đọc tụng, tu tập theo kinh thì cái kinh đó, nó có cái khả năng đưa chúng ta đến quả vị Phật. Kính thưa đại chúng, vì con người có trí tuệ, biết thực hành trí tuệ, và nhờ có trí tuệ nên con người biết hợp đoàn, biết bảo vệ nhau, biết tổ chức guồng máy xã hội, biết chế tạo ra những cái khí cụ nông nghiệp, kỹ nghệ, vân vân. Nghĩa là biết phát triển theo cái khả năng của mình. Trong khi đó thì tất cả các cái loài động vật không có. Các loài động vật chúng ta dạy như thế nào thì nó làm như thế đó. Có khi nó làm còn tệ hơn. Tất cả đều do con người chủ động. Kính thưa đại chúng, con người khôn ngoan biết phát triển cái khả năng của mình, biết tư tưởng của mình học hỏi phương diện triết lý, biết ăn ở theo luân lý đạo đức. Như vậy nói tóm lại đó, khi mà nói tới trí tuệ, tức là cái kiến thức sáng suốt hướng dẫn con người sống hợp tình hợp lý, vượt lên cao trong giữa các cái loài sinh vật trên quả địa cầu này. Thành ra vì vậy mà nói rằng con người là động vật khôn ngoan nhất trong tất cả các loài động vật. Kính thưa đại chúng, sở dĩ được gọi là con người là do trí khôn ngoan và biết luân thường đạo lý. Trong khi đó, những loài động vật khác nó không có luân thường đạo lý. Tóm lại, trí tuệ là kiến thức sáng suốt, là cái trí khôn ngoan, và giá trị của con người không phải là ở to con lớn xác mà gọi là khôn. Người ta thường nói nó to đầu mà dại, rồi cái gì đó khôn đó. Có nhiều khi xác to lắm nhưng mà cái trí tuệ không có thông minh. Nói không phải nói cho trẻ em ở cái xứ này cái thức ăn nó đầy đủ quá, cho nên có nhiều khi mình thấy rằng đứa bé 11, 12 tuổi thôi mà nó đứng là bằng anh Minh Chánh nè. Nó to con vậy nhưng mà đầu óc nó khờ lắm. Là tại vì nó to con, to xác là do cái vật chất nó trưởng thành. Nhưng mà trong khi đó, đó cái trí tuệ nó không có. Như vậy mình nói rằng là một cái người to con không có nghĩa là khôn. Không phải là to con mà mình nói là tinh thần sáng suốt, biết soi xét cùng khắp, không bị ngăn che, không bị trở ngại, thì người đó mới gọi là cái người có trí tuệ. Vì vậy đó mà mỗi con người chúng ta phải cần trau dồi cái trí tuệ của mình để trở thành, để xứng đáng là một con người với danh nghĩa của nó, và để xứng đáng là một con người trong giữa con người. Tại vì nếu mà chúng ta không có biết trau dồi tâm hành trí tuệ thì mình có lớn cỡ nào mình cũng cảm thấy mình khờ. Quý vị đồng ý không? Cho nên mình học hoài, mà người ta nói rằng học càng học á thì là càng thấy mình dốt. Nghĩa là đối với một cái con người mà luôn luôn cầu tiến là thấy mình cứ dốt hoài. Cho nên mình cứ học hoài mà không bao giờ hết. Nếu chúng ta trau dồi, cố gắng học hỏi như vậy mới thực sự xứng đáng là con người, sống ở giữa con người. Thông thường thì khi nói trí tuệ đó thì mọi người chỉ biết rằng đó là muốn nói đến một cái kiến thức sáng suốt. có thể hướng dẫn con người có thể sống một cách hợp tình hợp lý, và có thể hướng dẫn người khác sống hợp tình hợp lý, vượt lên cao giữa các loài sinh vật trên địa cầu này. Tuy nhiên, dưới con mắt của các nhà duy thức học Phật giáo thì người ta phân biệt có hai cái loại trí tuệ. Loại trí tuệ thứ nhất gọi là trí tuệ thế gian. Nói về cái trí tuệ thế gian thì những người mà khôn vặt á, họ gọi là thế trí biện thông. Tức là những cái người mà biện luận thì giỏi lắm, cãi cái gì cũng được hết trơn á, nhưng mà làm họ làm không được. Cái đó nó thuộc về cái dạng mà giám đốc đó anh, mà không dám làm đó. Cái gì đụng tới họ là họ cũng biết hết, họ cãi được hết, nhưng mà làm thì làm được gì cả. Thì cái đó là trí tuệ thế gian, tức là thế trí biện thông, nguy hiểm lắm. Loại thứ hai đó là trí tuệ trong đạo Phật. Bây giờ chúng tôi xin trình bày với đại chúng cái trí tuệ của thế gian. Nói về cái trí tuệ thế gian là cái hiểu biết được điều khiển bởi tâm vương và tâm sở. Tâm vương và tâm sở đó chưa có được hướng dẫn, cho nên con người cứ tranh giành, cứ trôi lăn trong biển khổ sanh tử luân hồi. Nếu mà nói tới tâm vương là quý vị nhớ rằng có 8 cái tâm vương. Có cái lợi nhất là trong cái buổi trả đàm đó quý vị có nghe được rồi, bây nay thầy nhắc thêm. 8 tâm vương đó là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Đó là 6, phải không? Mạc na thức và a lại gia thức. Tại vì tất cả những cái phước hay là những cái tội đều do 8 cái anh này mà nó ra. Cho nên anh này gọi là tâm vương. Và tâm sở thì nó có 51 cái tâm sở. Nhưng mà ở đây không phải là nói sâu về vấn đề duy thức, cho nên chúng tôi chỉ giới thiệu đến đại chúng sơ qua rằng là có 51 cái tâm sở khác nhau. Trong đó có tâm sở ác và tâm sở thiện. Bây giờ đã nói về con người ở trong thế gian đó, cái trí của thế gian là do tâm vương và tâm sở chưa được học hỏi, chưa được gọt giũa, nó điều khiển, nó sai sử. Cho nên nó còn có nhiều cái sự sai lầm, nó khiến con người cứ đau khổ mãi trong tam đồ lục đạo, tức là trong cái cõi trời, cõi người, cõi Atula, cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Tuy nhiên ở đây trí tuệ của thế gian có hai loại. Cái loại thứ nhất là trí tuệ của những người không có lương thiện. Quý vị biết cũng là cái thấy, cái biết nhiều hiểu rộng, nhưng mà trong một cái con người mà có cái tánh tình hung dữ đó, hay gọi cho đúng nghĩa là cái sự hiểu biết thông minh của một cái con người có cái tánh tình lừa đảo, nó nguy hiểm lắm, phải không? Một cái con người mà lừa đảo mà cái danh từ ở ngoài mà các Phật tử nói là cái loại mà đá cá lăn dưa đó, cái loại mà đầu trộm đuôi cướp đó, thông minh ghê lắm, nhưng mà họ không làm được cái việc gì cho xã hội cả, nghĩa là chỉ làm khổ cho xã hội thì nhiều, chỉ biết làm những cái điều không có lương thiện, chỉ biết phụng sự cho dục vọng, chỉ biết ích kỷ, thỏa mãn cho cá nhân, cho bản ngã hẹp hòi, và cuối cùng họ luôn luôn làm tay sai cho những cái việc không có lương thiện. Kính thưa đại chúng, nói tới cái ngu si của con người á, thì nó đã là nguy hiểm rồi, mà cái cách thông minh này á, nó còn nguy hiểm hơn cái ngu si. Và cái sự hiểu biết như thế này nó là một cái tai nạn lớn cho xã hội. Nơi nào có những con người có cái sự thông minh vặt mà mình gọi một cái danh từ cho nó đúng luật giang hồ á, gọi là lau cá đó, là xã hội khổ lắm. Tại vì xóm làng không bao giờ yên với cái loại người này. Loại trí tuệ thứ hai của thế gian là trí tuệ của những người lương thiện. Cũng cách thấy cái biết, thấy nhiều, thấy rộng, biết nhiều. Nhưng mà trong một cái con người có cái tánh tình lương thiện thì họ hiểu biết đâu là những cái việc tốt nên làm và đâu là những cái việc ác không nên làm. Sự hiểu biết này nó chỉ lo làm lợi ích cho cá nhân, có thể làm lợi ích cho cá nhân nhưng mà cũng có thể làm lợi ích cho xã hội. Đối với cái loại người này đó, có thể làm lợi ích cá nhân nhưng mà không hại người khác, kể ra như vậy thì cũng được. Nếu mà làm lợi ích cho xã hội thì cái đó cũng là cái may. Nhưng mà phần lớn là cái trí của thế gian, sự hiểu biết của thế gian, họ chỉ đóng khung trong cái phạm vi của gia đình, trong cái bản ngã mà thôi. Kính thưa đại chúng, như cái lần mà chúng tôi nói đó, đi xa hơn một chút nữa thì những người mà có tâm hồn, có trí tuệ, lương thiện như thế này thì cũng có thể biết làm những cái điều lợi ích cho nhân quần xã hội. Tuy nhiên cái biết, cái giúp này của loại người này vẫn chưa thoát ra ngoài cái tham lam, si mê, khổ não. Vì vậy đó mà gọi là trí tuệ của thế gian. Cái thứ hai là cái trí tuệ trong Đạo Phật. Kính thưa đại chúng, con người chúng ta sống trong cuộc đời này nó chẳng khác nào như là chúng ta đi trong cái bóng đêm, như chiếc thuyền trôi lờ lửng giữa đại dương. Quý vị đi vượt biển, quý vị thấy khi ghe của chúng ta mà ra ngoài biển khơi đó, thì đối với một cái người mà không biết cầm lái đó, chúng ta thấy nó trôi lờ lửng trong cái dòng đại dương bao la rộng lớn. Chúng ta không biết đâu là bến là bờ. Nhưng mà nếu lái giỏi thì cũng sẽ hướng dẫn mọi người đến nơi bờ bến. Nhưng mà nếu không á thì nguy hiểm vô cùng. Trong cái cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Chúng ta là những cái người còn tham sân si mê. Chúng ta sống trong cuộc đời này nó chẳng khác nào như là chúng ta đi trong bóng đêm, như là chiếc thuyền của chúng ta đang trôi dạt ngoài biển khơi mà không biết đâu là bến là bờ, là cái địa bàn chỉ phương hướng cho chúng ta đến. Con người hơn vạn vật làm chủ được muôn loài là nhờ trí tuệ. Ở đây chúng ta thấy rằng cái nền văn minh tiến bộ về vật chất của nhân loại có được như ngày hôm nay đó là cũng nhờ có trí tuệ. Nhưng mà dù cho là văn minh đến đâu đi nữa thì loài người vẫn đau khổ, vẫn còn chịu sự chi phối của sanh, già, bệnh, chết. Vẫn còn chi phối bởi những sầu, thương, khổ não. Thành ra muốn thoát ra khỏi cảnh khổ của thế gian thì phải nhờ vào cái trí tuệ, nhờ vào cái sự hiểu biết trong Đạo Phật. Trí tuệ của Đạo Phật thì có rất nhiều công năng, nhiều cái diệu dụng, nó khác với lại trí tuệ của thế gian. Nói như vậy thì có người hỏi rằng những người mà biết nhiều về trí tuệ của Phật họ có chết không? Họ có thoát khỏi cái già, cái bệnh không? Quý vị thấy có thoát khỏi không? Không thoát khỏi. Nhưng mà ít ra chúng ta biết, chúng ta làm cái tư lương khi mà đối diện với những cái cảnh khổ đó, chúng ta không cảm thấy sầu khổ chán nản như những người mà không có biết. Tức là chúng ta biết đối diện với khổ đau để sống và để chuyển hóa những cái hoàn cảnh đó. Kính thưa đại chúng, nói về cái trí tuệ trong Đạo Phật thì cũng có hai loại. Một cái loại trí tuệ chưa rốt ráo và một cái loại trí tuệ rốt ráo. Loại trí tuệ mà chưa rốt ráo á, thì đối với những người mặc dầu có biết tu, chẳng hạn như chúng ta đây, mặc dầu chúng ta biết rằng á, trong cuộc đời chúng ta có thể phân biệt được những cái điều thiện và điều ác. Tuy rằng chúng ta có thể dùng cái trí tuệ để quán chiếu về con người của chúng ta, để quán chiếu về cái thân bất tịnh, thọ là khổ, tâm là vô thường, pháp là vô ngã. Nhưng mà sự hiểu biết của chúng ta chưa có đủ năng lực để diệt trừ phiền muộn. Mặc dù chúng ta nghe, nhưng mà buồn khổ nó vẫn tới. Chúng ta biết, nhưng mà sầu não nó vẫn chi phối chúng ta. Là tại vì chúng ta chưa có đủ cái năng lực để chuyển hóa nó. Cho nên chúng ta chưa thể dứt trừ phiền não si mê được. Cho nên lúc nào chúng ta cũng thấy thân của mình là bất tịnh, nhưng mà mình cứ thấy thân của mình tịnh. Chính vì vậy đó mà mình cứ thấy là mình đẹp. Thấy mình đẹp cho nên ai khen mình đẹp thì mình vui, mà ai chê mình xấu mình buồn. Mặc dù là cái cuộc đời là vô thường, nhưng mà mình vẫn cứ thấy thường. Vì thấy thường cho nên mình ưa tranh giành, ưa gây hấn với nhau, không biết rằng sớm còn tối mất. Vì vậy mà cứ giành giật với nhau hoài, rồi rốt cuộc là chúng ta khổ. Rốt cuộc rồi chúng ta không thấy được cái thật ngã, nghĩa là chúng ta bị phiền não nó lấn áp mà chúng ta không thể phá trừ được. Cho nên mặc dầu là chúng ta biết, nhưng mà vì chưa rốt ráo cho nên chúng ta vẫn thấy khổ. Loại người thứ hai là loại người có trí tuệ rốt ráo. Một cái người tu tập khi mà thấu đáo được tất cả mọi sự mọi vật ở trong cuộc đời này, thấy rõ tất cả cái bản thể của nó, thì chúng ta có thể phá trừ được cái phiền não si mê và đạt được tới cái trạng thái rốt ráo thanh tịnh. Sự hiểu biết này gọi là trí tuệ rốt ráo, hay còn gọi là trí bát nhã. Những ai mà chứng được quả thánh thì mới có cái trí này. Cho nên lúc nào đó, nếu mà quý vị biết được trí này, mình thấy rõ tất cả mọi sự mọi vật thật tướng của nó, thì mình biết rằng mình là đắc đạo rồi đó. Lúc đó là mình chưa cần ai nói mình là đắc đạo, nhưng mà mình biết, tự biết. Những ai mà chứng được cái quả thánh thì chúng ta mới có được cái trí tuệ rốt ráo, hay là có được trí bát nhã, tức là chúng ta nhìn thấu suốt vấn đề, không có một sự chướng ngại. Kính thưa đại chúng, nói về trí bát nhã thì chúng ta có hai loại, về phương diện thể và phương diện dụng. Nói về thể tức là nói tới căn bản trí, cũng gọi là thật trí, cũng gọi là không phân biệt trí, cũng gọi là như lý trí, cũng gọi là chân trí. Tức là nương vào cái lời Phật dạy mà chúng ta có thể dùng cái loại trí này để thấy rõ thật tướng của các pháp. Kính thưa đại chúng, nói như vậy đó, nếu mà chúng ta thấy được thật tướng các pháp là nhờ chúng ta nương vào cái trí tuệ này. Mà nếu chúng ta đã nương vào trí tuệ này thì chúng ta thấy được thật tướng các pháp. Rồi bây giờ nói về phương diện dụng, tức là hậu đắc trí. Nghĩa là sau khi đạt được cái căn bản trí rồi thì chúng ta mới có cái trí này. Và cái hậu đắc trí cũng còn gọi là quyền trí, cũng gọi là trí sai biệt. Chúng ta y theo lời Đức Phật dạy, chúng ta thực hành, chúng ta có thể dùng cái loại trí này để thấy rõ sự sai biệt, cái sự hơn thua của con người, cái sự hơn thua giữa chủng loại này và chủng loại khác. Có nghĩa là chúng ta có thể phân biệt các pháp và chúng ta dùng đó là cái phương tiện để mà chúng ta hướng dẫn mọi người. Kính thưa đại chúng, dựa vào cái tính cách của công năng và diệu dụng đó thì các nhà duy thức học phân tích con người khi mà ở cái địa vị phàm phu đó còn trong cái vòng mê muội, cho nên mỗi người có 8 tâm vương và có 51 tâm sở. Bây giờ quý vị cứ nhận như vậy, tức là nhớ rằng có 8 tâm vương, có 51 tâm sở. Cho nên khi hỏi là cái tâm của mình như thế nào đó, thì mặc dù á chúng ta không biết cái tâm sở nó như thế nào, nhưng mà ít ra chúng ta biết được tâm vương là nơi mà phát sinh ra tội lỗi, hoặc là nơi phát sinh ra ý nguyện làm những cái việc phước thiện. Chúng ta biết rõ cái gốc của nó. Nếu mà còn trong cái địa vị của phàm phu thì còn trong vòng mê muội, và 8 cái tâm vương và 51 cái tâm sở đó nó chi phối. Nhưng mà khi ta chứng được cái quả thánh thì 8 cái thức này, 8 cái tâm vương này và 51 cái tâm sở này nó cũng chuyển. Đầu tiên chuyển trước nhất là A Lại Gia Thức. A Lại Gia Thức nó có cái công năng là nó giữ thân mạng, nó giữ chủng tử, giữ cái nghiệp của mình để nó mang từ đời này đến đời khác. Quý vị thấy cái gia tài của mình chưa? Gia tài của chúng ta đó là do anh A Lại Gia Thức này anh giữ. Gia tài này không có mất á. Nếu mà quý vị làm phước thì cái gia tài này cũng được mang đi. Nếu mà quý vị tạo cái ác nghiệp thì cái gia tài này cũng được anh A Lại Gia Thức anh mang miết về tương lai, để rồi mình phải lãnh quả, mình phải chịu nghiệp. Cho nên quý vị mà những ai mà nói nhiều mình nên bớt lại đi nha. Lỡ mang cái nghiệp là nguy lắm đó. Những ai mà còn sân hận nhiều đó, mình nhớ rằng sân hận nhiều nó thành cái con bột cạp đó, độc quá. Thành cái tâm của mình đó, nó xấu. Cho nên là mình tập cái cởi mở đi. Anh A Lại Gia Thức này anh mang đi cùng hết á. Nếu mà chúng ta không biết chuyện là đi tới đâu anh mang đi tới đó. Mình vào cái đời này đó, bây giờ chúng ta chưa biết chúng ta đến từ đâu, chúng ta đã làm gì, nhưng mà chúng ta sống trong cái đời này đó là chính cái anh A Lại Gia Thức anh mang mình tới đây đó. Cho nên quý vị lưu ý đó, A Lại Gia Thức có cái công năng giữ gìn cái thân mạng, cái chủng tử của chúng ta. Thành khi mà chúng ta đạt đến cái vô lậu thì cái tức này nó chuyển, nó thành là đại viên cảnh trí, tức là một cái trí sáng suốt như cái bức gương lớn tròn đầy, nó rõ ràng lắm. Đó là cái tánh chân như của mình. Thay vì cái tâm vọng động của mình, bây giờ nó chuyển, nó thành cái tánh chân như, đó là Phật, đó là giác ngộ. Và cái thức thứ 7 tức là anh Mạc Na Thức. Anh này có cái công năng là chấp thường, chấp ngã. Ai nói cái gì anh cũng ghi vô để anh giữ trong lòng. Ai khen anh cũng ghi vô, ai chê anh cũng ghi vô để một hồi anh sổ ra. Đó là cái anh A Lại Gia Thức. Cho nên đối với anh này là cái gì là anh cũng có cái phân biệt, nhưng mà anh cứ giữ vô để một lúc là rồi. Khi mà có đụng tới việc là bắt đầu anh xả ra, giống như cái máy thu băng mà thâu vô đã rồi đó, đến cái lúc nó xả ra đó, thì cái anh Mạc Na Thức là anh thâu hết, cái gì cũng thâu hết. Khi mà anh này đó đạt được cái quả vị vô lậu, tức là chúng ta biết chuyển, thì cái anh Mạc Na Thức này anh biến, anh chuyển thành cái bình đẳng tánh trí. Lúc bây giờ anh không còn phân biệt nữa. Tất cả cái sự nhận thức này đúng với cái tánh bình đẳng vô ngã của nó. Cho nên khi mà chúng ta mà trong cuộc đời này chúng ta không còn gom về cái bản ngã của chúng ta nhiều, thì chúng ta có thể nói rằng một phần chút xíu nào chúng ta có được cái bình đẳng tánh trí. Chúng ta nhìn xuôi để chúng ta thấy cái ngược, nhìn cái nhân để chúng ta thấy cái quả, hoặc là chúng ta có thể nhìn cái quả để chúng ta thấy cái nhân. Chẳng hạn như bây giờ nó nhìn cái quả đó là chứng được quả vô lậu chứ gì, là mình á chuyển cái anh mạc na thức này thành cái bình đẳng tánh trí, tức là không còn người, không còn ta, không còn phân biệt nữa. Thì bây giờ nếu mà trong cuộc đời này đó, mà mình coi người cũng như mình cũng như người, là mình có cái bình đẳng tánh trí rồi chứ gì nữa. Và cái thức thứ sáu tức là ý thức. Cái ý thức tức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Các nhà duy thức học họ phân biệt ra cái ý thức là riêng. Thì nó có cái công năng là phân biệt, nó so đo chuyện vui, chuyện buồn, chuyện hơn, chuyện thua, nó phân biệt. Nhưng mà cái phân biệt này á, quý vị thấy rằng tất cả những cái việc làm tạo tác trong cuộc đời của chúng ta đó, phần lớn đều do cái anh ý mà nó ra. Trong cái ý mình nghĩ thế nào là anh làm ra thế đó. Tất cả đều do cái anh này chủ động. Khi mà đạt được cái quả vị vô lậu thì ý thức này đó nó biến, nó chuyển thành cái diệu quán sát trí, nghĩa là nó có một cái năng lực quán sát thần diệu, chỗ nào nó cũng tới hết, chỗ nào cũng có thể là không có một cái gì mà qua cái sự dò xét của diệu quán sát trí. Và năm thức còn lại đó là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, nó có cái công năng là nó tiếp xúc với sáu trần. Sáu cái trần cảnh này, mắt mà nhìn thấy cái người dễ thương thì nó cũng khởi lên cái niềm dễ thương, mà mắt nhìn cái người xấu mình khởi lên cái niềm ghét, tại vì tâm phàm phu mà. Thì sáu cái thức này đó nó có cái công năng để tiếp xúc với trần cảnh, để nó khởi lên cái niềm thương với ghét, hoặc là cái niềm tốt với niềm xấu. Khi mà chúng ta đạt được cái quả vị vô lậu thì năm cái thức này nó cũng biến đổi, nó trở thành là thành sở tác trí, là có cái năng lực nó nhận thức cùng khắp để nó thành tựu được mọi công việc. Thay vì con mắt của chúng ta nhìn với con mắt trần tục thì mình thấy cái người này nó là ghét, nhưng mà mình nhìn một cái con mắt mà cho nó thanh tịnh á, tức là đã thành sở tác trí rồi đó, cái trí nhìn đó mình thấy họ có một cái gì đó dễ thương. Mình nhìn như vậy tức là mình đừng nhìn thấy cái dở của họ mà mình nhìn thấy cái hay của họ. Khi mà đạt tới cái tình trạng đó thì chúng ta đã là khá rồi. Kính thưa đại chúng, từ sự kiện trên đó, chúng ta có thể đúc kết thành ba loại trí để mà cho cái hàng sơ cơ chưa biết nhiều về duy thức học có thể thu nhận. Trí đầu tiên, cái loại thứ nhất đó, là cái loại trí đầu tiên. Cái này dễ nhớ phải không? Cái trí đầu tiên mình hiểu là cái trí đầu, rồi trí giữa, trí cuối đi, cho nó khỏe, dễ nhớ lắm. Thì cái trí đầu tiên á, là cái loại trí tuệ này sanh ra bằng cách là nghe. Chẳng hạn như quý vị nghe pháp, quý vị tới trường học, quý vị nghe băng, hay là quý vị đọc sách. Với sự học hỏi này, trước đây vào cái thời kỳ mà kỹ thuật khoa học chưa có tiến bộ, thì con người tới trường học đó chỉ nghe thôi, ngay cả viết cũng không chắc là có để mà ghi. Cho nên chính vì vậy đó, quý vị không có lạ lùng gì khi mà thấy mà kết tập kinh điển của Đức Phật đó, ngày xưa là chỉ lên là Ngài A Nan, Ngài nói lại cho nghe thôi, chứ đâu có ghi chép gì đâu. Mãi cho tới 300 năm sau Tức là sau 300 năm Đức Phật nhập Niết Bàn, thì lúc đó người ta mới ghi kinh trên một cái loài gọi là lá bối. Về sau này đó, cái loài lá đó bây giờ người ta làm giống như là dễ năng quạt vậy, nhưng mà nó lớn, rồi có dây xuyên từ thể này qua thể khác. Người ta viết kinh lên đó, chứ không có giấy, không có viết như bây giờ. Ngày xưa là chúng ta tới trường chỉ nghe thôi, học mà nghe thôi, chứ còn không có ghi chép như bây giờ. Nghe thầy giảng rồi nhớ nằm lòng. Do đó mà những nhà học giả vào cái thời đó, đó nói là những người đó là những người nghe nhiều. Họ không gọi là những người đó là tri thức, nhưng mà họ gọi là những người đó là những người biết nghe, là những người có đi học. Và những người mà nghe nhiều là những người đã học nhiều. Giống như từ ngữ ở trong kinh Pháp Hoa là hữu học với vô học á. Hữu học tức là nói tới những người chưa biết gì phải học. Còn vô học á là không phải dốt, mà là những người đã học hết rồi, không còn học nữa thì gọi là vô học. Thì đây nó cũng vậy quý vị. Còn cái danh từ ấy, xưa với nay nó khác. Thì đó là cái loại mà trí tuệ đầu tiên, là nhờ nghe rồi nằm lòng rồi nhớ, gọi là người nghe nhiều hay là trí tuệ đầu tiên. Cái loại trí tuệ thứ hai gọi là trí tuệ suy luận, tức là cái lối hiểu biết này đó là do nghe nhiều, do học nhiều, mà rồi nó trở thành những cái kiến thức đó của mình, và mình suy luận, mình phát minh ra một tư tưởng mới, thì đó là cái trí tuệ suy luận. Những cái kiến thức khoa học có cái tính cách thực dụng của người Tây Phương đó, nó thuộc vào cái loại sản phẩm của trí tuệ này. Tức là khi mà họ vô học, họ vô phòng thí nghiệm một cái thời gian là họ phát minh ra những cái sản xuất mới. Và cái loại trí tuệ thứ ba, tức là cái loại trí tuệ đã được khai thông. Tức là cái loại trí tuệ này đã được khai thông. Một khi mà đạt được cái tâm trí khai thông thì chúng ta sẽ trở nên sáng suốt, không có một cái sự chướng ngại. Trí tuệ khai thông này á, nói cho rõ là không có chấp trước một cái gì cả. Nói tới một cái sự việc nào đó thì chúng ta hiểu ngay tới đó, và chúng ta có thể chấp nhận một cách dễ dàng, không còn suy nghĩ, không còn thấy có cái chướng ngại, thì gọi là trí tuệ đã được khai thông. Cái loại trí tuệ này có được là do công năng tu tập. Trong ba cái loại trí tuệ mà chúng tôi vừa tóm tắt để cho quý vị thấy đó, để quý vị dễ nhớ đó. Cái loại trí tuệ đầu tiên phải không? Cái loại trí tuệ do suy luận, và cái loại trí tuệ được khai thông. Hai cái loại trí tuệ đầu tiên á, là chỉ mở mang kiến thức trong cái phạm vi học hỏi, trong cái phạm vi luân lý sống ở trong thế gian. Trong khi đó, cái loại trí tuệ thứ ba, tức là cái loại trí tuệ do tu tập, chúng ta có thể trực giác chứng nghiệm những chân lý ngoài phạm vi trí tuệ và sự hiểu biết của con người bình thường. Tu tập là phương tiện trau dồi tâm trí, không phải là tình trạng mà mơ màng tiêu cực, giống như nhiều người đã lên án Phật giáo là cái liều thuốc phiền, là cái chướng ngại cho sự tiến hóa của nhân loại. Thưa đại chúng, không phải vậy. Cái sự nghiệp tu tập của chúng ta đó không phải là ngồi mơ mơ màng màng, mà là một cái sự khai phá tận cùng trong cái tâm tuệ của chúng ta. Nếu mà nói như vậy đó, nếu mà những người nào mà đi tu mà cứ ngồi mơ mơ màng màng á, thì cái đó là mệt thiệt đó. Nếu mà thấy người nào mà mơ mơ màng màng mà đầu óc phiêu lưu về tận chân trời xa tít nào đó, là phải đặt lại vấn đề coi có thiệt không đó. Chứ không thôi để đi lạc vào cái cảnh giới gọi là tẩu hỏa nhập ma đó, rồi đổ thừa nó tại vì tu nhiều. Không phải vậy đâu. Khi mà tu tức là chúng ta trau dồi cái tâm trí, không phải là tiêu cực mà đó là một cái sự tích cực, một cái sự nỗ lực linh động. Nhờ thực hành mà chúng ta có thể vượt qua khỏi cái cảnh giới vật chất nếu mà chúng ta thiếu. Thành ra vì vậy thưa đại chúng, chúng ta sẽ không có lạ lùng gì khi thấy tại sao sau biến cố năm 75 chúng ta thấy rất nhiều người tìm về với đạo, là tại vì chúng ta thấy ở vào cái thời điểm đó về vật chất rất là thiếu thốn. Nếu mà có phải trong cuộc đời đầy đủ cả hai phương diện vật chất và tinh thần thì đó là một cái sự kiện tốt đẹp. Nhưng mà nếu thực sự đó nói tới cái khổ của con người, cái khổ của vật chất không đáng kể bằng cái đau khổ của tinh thần. Cho nên đó chính là cái lý do mà sau biến cố năm 75 người ta tìm về với đạo rất là nhiều. Tại vì người ta thấy rằng nơi đó đó là một cái nơi trưởng dưỡng có thể giúp chúng ta vượt qua khỏi những cái đau khổ, những cái thiếu thốn, những cái chi phối của vật chất. Và ở nơi đó chúng ta thấy rằng chính chúng ta đó tự đặt mình vào một cái đời sống kỷ cương, và chúng ta có thể tự kiểm soát được thân và tâm của chúng ta, tự mình giác ngộ và chúng ta trở nên sáng suốt hoàn toàn. Khi đó thì chúng ta thấy những cái vật chất đối với chúng ta chỉ là một cái phương tiện, nhưng mà đó không phải là một cái sự, cái việc mà để chúng ta phải bám víu nhiều. Chỉ cần thôi, cần trong cái lúc giai đoạn nào chúng ta cần, chúng ta trở nên sáng suốt hoàn toàn, chúng ta thấy tất cả những cái đó đều là những cái phương tiện phụ thuộc. Nếu mà nói như vậy thì chúng ta thấy tu là cái liều thuốc bổ dưỡng cho cả hai, tinh thần và thể xác, có đúng không? Thành ra nếu mà mình thấy mà đầu óc của mình mơ mơ màng màng, mình phiêu lưu như vậy đó, mình thấy rằng đó là mình đang có uống cái độc tố chứ không phải bổ dưỡng. Kính thưa đại chúng, nếu mà nói như vậy đó thì chúng ta thấy tâm hành trí tuệ là một yếu tố hết sức là quan trọng trong cuộc đời của thế gian nói chung và trong Phật giáo nói riêng. Ở đây chúng ta thấy đặc biệt trong Bát Chánh Đạo, tức là một trong những cái yếu tố mà Đức Phật ngài bảo rằng muốn thoát khổ đó phải có cái phương pháp, thì Bát Chánh Đạo là một trong những cái yếu tố để mà dẫn chúng ta ra khỏi cuộc đời phiền lụy khổ đau này. Thì trong đó chúng ta thấy trí tuệ là chánh kiến là đứng đầu. Kính thưa đại chúng, chúng ta thấy trí tuệ là một trong tám nhân để giúp chúng ta sanh ra quả Bồ Đề. Chúng ta thấy trí tuệ là trong bốn cái năng lực để thành đạt tứ thần túc, và trí tuệ chúng ta thấy là một trong năm cái lực tinh thần, và cũng là một trong năm cái khả năng kiểm soát được thân tâm của chúng ta. Đó là năm căn năm lực, trong đó có trí tuệ. Kính thưa đại chúng, nếu mà nói như vậy, nói tới đây đó, thấy rằng tất cả mọi người chúng ta có trí tuệ không? Có chứ phải không? Tất cả mọi người chúng ta ai cũng có cái mầm mống trí tuệ, chất trí tuệ của Phật. Nhưng mà cái mầm mống đó nó không có được vun trồng, không có được săn sóc. Có nghĩa là chúng ta thiếu thầy hướng dẫn, chúng ta thiếu những cái người bạn đạo, thiếu những cái bạn thiền tri thức, cho nên chất liệu trí tuệ đó chưa được hiển bày. Giống như là ngọc mà còn đang có lộn ở trong bùn, đang có lộn ở trong sàn, trong sỏi, thì cái trí tuệ của chúng ta cũng vậy. Ngọc mà chưa được mài dũa cho nên là cũng chưa có phát ra ánh sáng. Cũng vậy đó, giống như cây Bồ Đề của chúng ta, nó đang có thiếu nước, thiếu phân, thiếu không khí, cho nên nó không có nảy sinh được cái mầm Bồ Đề. tất cả mọi người chúng ta ai cũng có cái vị Phật sơ sinh. Nhưng mà cái vị Phật sơ sinh đó nó chưa được trưởng thành là tại vì mình chưa có đủ cái chất liệu để nuôi dưỡng cái vị Phật sơ sinh của mình. Đó là thầy hướng dẫn, đó là bạn thiện tri thức, đó là những cái yếu tố trợ duyên cho chúng ta còn đang thiếu. Kính thưa đại chúng, muốn có được trí tuệ như Phật thì chúng ta phải theo các pháp mà Phật đã chỉ bày. Phải trau dồi cái trí tuệ luôn luôn trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Những pháp này thì nhiều, nhiều lắm, có tới 84,000 cái pháp môn lận, có phải không? Nhiều có thể là mình tu mà mệt nghỉ đó. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa rằng là mình tu hết tất cả các pháp để mình thành đạo. Nói cái kiểu này ở trong kinh Bách Vụ đó, có một cái câu chuyện là có một cái anh á, anh khát nước. Anh khát nước thì anh đến anh xin một cái người bạn. Cái người bạn đó họ có nước mà họ uống rồi. Anh mới chê là tôi không có uống cái nước của anh. Thì như vậy anh vẫn khát phải không? Vẫn khát thì anh đi tìm nước. Đi tìm nước đến một cái bờ hồ thiệt to. Anh không uống, anh nằm đó. Cái người bạn tới mới hỏi rằng là tại sao á, anh chê nước của tôi á. Anh nói là tôi uống rồi, anh gớm anh không uống. Bây giờ anh tới ngang cái hồ nước to như thế này, tại sao anh không uống mà anh nằm đây để mà khát như vậy? Anh ta bảo rằng nước nó nhiều như thế này làm sao tôi uống hết. Quý vị thấy không? Người ta cho nước thì chê ít, chê dơ, không uống. Mà tới cái hồ nước to đó thì nói là nhiều quá làm sao tôi uống hết, cho nên cũng không uống luôn. Thì giống như con người của mình vậy đó. Tất cả những cái pháp môn của chúng ta chỉ tu một cái pháp môn nào mà thích hợp với chúng ta tu là được rồi. Có phải không? Đừng có chê nói là tại sao người đó cũng tu pháp môn đó cho nên tôi phải kiếm một cái pháp môn khác tôi tu cho nó lạ. Có gì là lạ đâu. Người ta niệm Phật thì mình cũng niệm Phật thôi. Người ta ngồi thiền mình cũng ngồi thiền. Mình kiếm cái nào lạ hơn họ có nghĩa là mình giống như anh chàng mà chê nước, mà chê ít, chê dơ không uống đó. Còn mà mình nói rằng 84,000 pháp môn mình phải tu cho hết mình mới thành Phật thì giống như cái anh chàng đó mà tới cái chỗ hồ nước mà thấy nhiều quá uống không nổi rồi nằm đó chết khác. Giống tu thấy pháp môn nhiều quá anh ấy, pháp môn mình nhiều quá làm sao mà tu cho nổi. Cho nên rốt cuộc là chúng ta vẫn bị khổ. Thì ở đây cũng vậy, pháp môn thì nhiều vô cùng, nhưng mà chúng ta nên lựa chọn một vài pháp môn nào đó mà chúng ta cảm thấy thích hợp, một vài cái pháp môn thông thường nào đó để có thể thực hiện trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Thành ở đây trước tiên á, là chúng ta phải biết nghe cái đã. Phải biết nghe rồi biết thấy. Không phải chỉ nghe những cái điều thiết yếu của Phật dạy, thấy những cái điều thiết yếu trong kinh điển là đủ. Mà chúng ta phải biết nghe trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta phải biết thấy tất cả những cái gì chung quanh chúng ta là có lợi ích. Như vậy mới được. Nếu mà mình cứ nghe trong kinh điển không á, thì mình vĩnh viễn không bao giờ mà sống được với người ta. Tại vì mình chỉ biết nghe trong kinh điển thôi, người khác nói là mình không nghe. Nhưng mà biết đâu rằng trong ba người mà đi với mình á, thì có một người làm thầy của mình. Cho nên đừng bao giờ nghĩ rằng là mình phải nghe lời Phật nói, mình phải đọc ở trong sách ra mình mới tin. Mà tất cả những cái gì trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta, những cái hoàn cảnh chung quanh của chúng ta đều là những cái bài học không lời, đều là những cái bài học có giá trị. Nói một cách khác á, là chúng ta phải luyện để mà chúng ta biết quan sát để rút ra những cái bài học Phật pháp chung quanh chúng ta. Đừng bao giờ mà đi tìm nó, tôi đi tìm một cái người thầy nào đó cho nổi tiếng, cho cao, cho xa tôi mới học thầy đó. thực sự tất cả các pháp chung quanh chúng ta đây, ngay cả những người mà ngồi chung với chúng ta, vẫn là cái bài pháp không lời. Mình không cần phải đi đâu xa. Ở đây đó, chúng ta thấy rằng chúng ta phải luyện cái khiếu quan sát của mình. Một trong những cái bài học Phật pháp hùng hồn nhất mà chúng ta có thể đem áp dụng vào trong cuộc đời của chúng ta, đó là cái cuộc đời của Đức Phật. Sở dĩ mà Đức Phật được nhân loại từ xưa tới nay công nhận và tôn xưng Ngài là một cái đấng giác ngộ hoàn toàn, cái điều mà họ tôn xưng đó không phải hoàn toàn vô lý. Ở đây đó, chúng ta thấy cuộc đời của Đức Phật. Ngay từ cái lúc mà còn nhỏ, Ngài tỏ ra là một cái người có trí tuệ. Thành là lúc 7 tuổi đó, trong cái dịp mà Ngài theo vua cha ra ngoài ruộng để mà dự một cái lễ cày cấy, thì ra nơi đó Ngài thấy là cái sự sống của con người đó được nuôi dưỡng bằng cái sự chết của những cái sinh vật khác. Tại vì Ngài thấy một cái anh nông phu cày ruộng, anh nông phu cày ruộng đó thì là phá cái sự sống của cái sinh vật ở dưới đất, thì những con trùn con mối nó phải chui lên, mà những con trùn con mối nó chui lên đó là những con chim, những con quạ ở trên nó lại thấy, cho nên nó đáp xuống nó sôi đó. Thành là quý vị thấy cái sự sống của mình, sự sống của con người là phải cày ruộng để mà trồng trĩa, thì như cái sự sống của những con chim á là bằng những cái sinh mạng của những con vật nhỏ bé khác. Nghĩa là cứ con vật lớn là hiếp đáp cái con vật nhỏ. Thì cái trí tuệ của Ngài đã có từ đó. Ngài thấy là con người sống trong cái cảnh tương tàn tương sát với nhau chỉ vì cái sự sống. Kính thưa đại chúng, Ngài nhận chân được cái nỗi khổ của kiếp sống là cái định luật khắc nghiệt của cuộc đời, là cái sự sống chồng chất lên cái sự chết của muôn loài muôn vật. Ở đây chúng ta thấy rằng khi mà Ngài đi học á, học một biết mười, thì nó đối với những cái vị thầy mà dạy cho Ngài đó, lúc đầu á thì tới các ông là thầy của Ngài, nhưng mà học một hồi á thì tôn lại Thái tử Tất Đạt Đa là thầy và học lại luôn. Thì quý vị thấy một cái sự thông minh như vậy. Rồi một lần á, cứ mỗi lần mà đi ra dạo chơi bốn cửa thành là Ngài thấy nơi đó đau khổ nhọc nhằn của kiếp nhân sinh tranh giành để mà sinh sống. Ngài ra Ngài thấy được những cái người mà già cả đau yếu bệnh tật chết, thì đó là những cái bài học mà rồi để cho cái tâm từ bi của Ngài, để cho cái trí tuệ của Ngài nó phát triển. Nhưng mà đối với cái con người của chúng ta, khi mà thấy những cái cảnh khổ đó, quý vị biết sao không? Kệ cho ai chết chết chứ tôi đâu có sao đâu, tôi lo. Nhưng mà đối với Thái tử Tất Đạt Đa, khi mà thấy những cảnh khổ như vậy đó, Ngài không có xuôi tay, không có bất lực, không có than khóc một cách tiêu cực. Ngài không dừng lại cái biết của Ngài đó, cái trí tuệ của Ngài không phải tới đó mà thôi, mà còn đẩy xa hơn nữa là Ngài phải tìm làm thế nào để mà tìm ra cái nguyên nhân đau khổ. Ngài tìm ra được cái nguyên nhân đau khổ rồi đó, Ngài phải tìm ra cái phương cách đau khổ để mà diệt trừ cái nguyên nhân đau khổ. Mà đến đó Ngài cũng chưa chịu dừng nghỉ, mà còn phải tìm ra một cái cảnh giới an vui vĩnh cửu cho con người. Nghĩa là từ một cái sự kiện thấy sanh già bệnh chết, Ngài phải đi tìm cái khổ. Vì vậy đó mà Ngài phải bỏ cung vàng địa ngọc Ngài ra đi, ra đi để mà tìm, để tìm đạo. Khi mà tìm đạo rồi đó là Ngài phải đem cái an vui vĩnh cửu đến cho con người. Tất nhiên là cái công việc tìm tòi mà nó thành tựu mỹ mãn đó không phải là dễ. Nó cũng giống chúng ta bây giờ vậy. Nói tới tu thì mình cũng phải chịu cực, chịu khổ. Nói chịu cực, chịu khổ trong cái xứ này chứ còn nó không bằng ở Việt Nam. Mình chịu cực, chịu khổ là ngồi nó chịu khó đau lưng chút thôi. Hay chịu khó là ngồi thiền nó đau giòn chút thôi. Nhưng mà cái đó cũng là cực khổ nếu mà mình thấy nó đau. Nếu chúng ta không có ráng đó, thì chúng ta không có vượt qua. Ở đây chúng ta thấy rằng là cái trí tuệ của Ngài á, thông minh xuất chúng. Cho nên khi mà đi tìm đạo tới một cái vị thầy nào dạy rồi một lúc là cũng thua. Ngài thấy rằng vị thầy đó cũng không có khả năng dạy mình nữa. Cuối cùng á, trở về, Ngài ngồi, Ngài tư duy, Ngài nhận thấy rằng không có một ai có thể dạy Ngài được cái phương pháp để diệt khổ hoàn toàn. Ngài tham thiền, Ngài nhập định, quên ăn bỏ ngủ suốt 49 ngày đêm như vậy. Và một buổi bình minh vào xa xưa đó, cái trí tuệ của Ngài đã bừng sáng và thấu rõ được quá khứ, hiện tại và vị lai, thấy được bản thể của vũ trụ rõ ràng như thấy trong cái lòng bàn tay của mình. Và từ đó Ngài thành Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác. Kính thưa đại chúng, cuộc đời của Đức Phật là một cái bài pháp hùng hồn như vậy đó. Đối với con người của chúng ta đó, trong khi nghe chúng ta thấy nên quan sát cuộc đời của Đức Phật. Chúng ta hãy cố gắng đừng để cho dục vọng, đừng để cho tham lam ích kỷ cái nghe, cái quan sát của chúng ta nó xen vào cái thấy, cái nghe, cái quan sát của chúng ta. Ở nơi đó chúng ta cũng đừng thương, đừng ghét, đừng thiên vị. Đó là ba cái tánh cố hữu của con người, phải không? Thì thương ai là mình thương chết bỏ, mà ghét ai là mình mướn người ta chửi cho đã miệng. Khi mà mình không thương á, là cán cân thương với ghét nó khác nhau, thiên vị. Kính thưa đại chúng, nói một cách khác á, là đừng để cái ta hẹp hòi nó bắt buộc chúng ta chỉ mở mắt nhìn thấy những cái gì mà cái ta thích. Đừng để cho nó nghe những cái gì mà cái ta thích, nghĩa là đừng để cho nhắm mắt bịt tai theo cái bản ngã của mình. Mà chúng ta đó phải làm thế nào để chúng ta biết chúng ta làm cái gì, chúng ta biết chúng ta đang làm cái đó, chúng ta đang nghe cái gì, chúng ta biết chúng ta đang nghe cái đó. Nghĩa là chúng ta đừng có sợ sự thật, đừng có sợ ánh sáng, nhất là khi cái sự thật đó nó làm mất lòng. Nhiều khi người ta chỉ trích mình ớn quá, mình nói thôi được rồi, tới đó tôi đủ rồi, tôi nghe đủ rồi, đừng nói nữa tôi đau lòng lắm, hay là đừng nói nữa tôi sợ lắm, đừng nói nữa là tôi kiểm soát không được là tôi chửi lại. Tâm của con người là mình sợ, sợ những cái gì đó mà đụng tới mình. Nhưng mà khổ cái là những cái gì của người ta đó là mình thải vàng, mình xài xẻ, phải không? Mình nói. Nhưng mà những cái gì của mình là mình ngán lắm, đụng tới mình là mình sợ. Cái tâm lý con người là vậy. Cho nên chúng ta là một người học Phật, chúng ta đừng sợ gì cả. Đừng có sợ ánh sáng sự thật, đừng có sợ làm mất lòng. Khi mà thấy cái ánh sáng nó làm chói mắt chúng ta, nó làm khó chịu chúng ta, kính thưa đại chúng, ở đời biết bao nhiêu cái người có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe. Có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe là tại vì mắt và tai đó bị cái màn của thói quen, bị cái màn của thành kiến, bị cái màn của thất tình lục dục, của quyền lợi, của bản ngã nó che. Cho nên bây giờ đây đó, trước khi mà nghe, chịu khó mình cuốn cái màn đó lên, để cho mình nghe một cái lời nói trung thực, dù cho là đau lòng, mình không ngán gì hết á, cho chỉ trích. Chỉ trích để biết cái sai của mình sửa, để biết cái dở của mình tiến tu. Nghe thấy quan sát một cách sáng suốt, một cách khách quan. Nghe thấy sáng suốt một cách khách quan cũng chưa đủ để thấy rõ được cái sự thật nằm ở bên trong cái sự vật. Tại vì trong tâm hồn của chúng ta đó, thưa quý vị, nếu mà hỏi cái gì mà sâu kín nhất trong cuộc đời đó, là mình nói là cái đáy lòng của mình đó, là sâu kín nhất. Mà người Việt Nam mình nói rằng là dò sông dò biển dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người, đo không nổi. Cái lòng của chúng ta, cái tâm của chúng ta là một cái đại dương không đáy, cho nên khó đo lắm. Thành ra chúng ta thấy nghe sáng suốt khách quan chưa đủ, mà chúng ta phải thấy cho thật rõ để những cái gì mà còn mơ hồ nằm ở bên sau cái sự hiểu biết của chúng ta. Phải dùng cái trí để mà suy nghiệm, tự xét soi tất cả mọi khía cạnh, chia chẽ sự vật để thấy cái lõi, cái nguyên lý của nó, bất luận là một lời nói, một cử chỉ, một cái hành động. Trước khi làm, chúng ta phải có cái trí tuệ soi sáng để thấu đáo ngọn ngành. Thí dụ như là khi mà chúng ta thích ăn ngon, thích ngủ nhiều, thì chúng ta tự hỏi, tự xem có cái tánh xấu mà ăn ngon ngủ nhiều như vậy đó sẽ đưa tới kết quả gì. Có được bao nhiêu người ăn ngon ngủ kỹ nhiều như vậy mà thành tựu được cái gì trong cuộc đời của họ hay không? Quý vị thấy có không? Không có, phải không? Những cái người mà ăn ngon ngủ kỹ đó là ngày tối chỉ là ăn ngon ngủ kỹ thôi. Cái sự nghiệp của họ họ chán lắm, họ không cần để ý tới nhiều đâu. Làm chi cho nhiều rồi cũng ăn cũng ngủ thôi, cho nên họ khó mà thành tựu được. Rồi á, đối với một cái người mà đắm mình trong cái rượu chè cờ bạc hút sách, chúng ta phải tự hỏi rằng xem coi có người nào mà say mê cờ bạc mà thân hình không bạc nhược, tinh thần không sa đọa, gia đình không có tan nát không. Mình cứ hỏi rồi mình coi thân của mình. Kính thưa đại chúng, rồi chẳng hạn như chúng ta nói một cái lời nói dối trá, nói một cái lời nói lừa đảo người này, bóc lột người khác, thì chúng ta hãy nghiệm coi đó, kết quả của những hành động đó sẽ như thế nào. Và khi một người mà gặp mình mà xạo với họ rồi đó, họ có tin mình nữa không? Nếu tin thì tiếp tục làm, nếu không tin thì phải bỏ ngay. Thấy rằng là nếu mà chúng ta làm như vậy đó, sẽ không ai có thể tín nhiệm chúng ta. Chúng ta có được người đời kính mến, chúng ta có được mãi mãi yên thân với những cái hành động xấu xa đó không? Không có. Cho nên chúng ta phải biết, chúng ta phải sửa. Cũng vậy, khi mà chúng ta nóng giận, đụng đau chúng ta hất đó, đụng đau chúng ta quạt đó, đụng đau chúng ta chửi bới đó. Rồi bây giờ đã nghĩ lại những cái tánh xấu, một cái tánh tàn hại chung vào cuộc đời của chúng ta đến mức độ nào. Lúc đó là chúng ta muốn tìm bạn cũng khó lắm. Và cuối cùng chúng ta quán chiếu, nếu mà chúng ta dứt trừ được những cái tánh tham lam, ích kỷ, những cái tánh xấu mà vừa rồi đó, thì thấy rằng ở nơi đó cái tâm hồn của chúng ta có nhẹ nhàng, có thư thái như thế nào. Và cái cuộc sống của chúng ta cũng vậy, mà hoàn cảnh xã hội của chúng ta đó có dễ thở, có an vui không? Như vậy quý vị thấy có cái lựa chọn không? Có chứ phải không? Khi mà chúng ta quán chiếu rồi thì chúng ta thấy rõ là chúng ta có một cái sự lựa chọn đúng mức. Kính thưa đại chúng, về cái điểm này đó, ở trong kinh Di Giáo Đức Phật ngày dạy chúng ta như thế này: người có trí tuệ không có tham trước, tự tại sáng suốt, tránh khỏi những cái hầm hố tội lỗi. Trí tuệ chân thật là cái chiếc thuyền kiên cố đưa chúng sanh khỏi biển khổ sông mê, là ngọn đèn sáng soi miền hắc ám, là liều thuốc chữa được muôn ngàn bệnh tật, là chiếc búa đập tan rừng phiền não, là lưỡi dao bén cắt đứt vỏ vô minh. Thì nói tóm lại, một khi mà chúng ta dùng cái trí tuệ trong mọi ý nghĩ, trong mọi lời nói, trong mọi cử chỉ, trong mọi hành động, trong mọi địa hạt, trong mọi hoàn cảnh, thì chúng ta hãy nên nhớ rằng là si mê là cái gốc của muôn tội lỗi, trí tuệ là gốc của muôn hành lành. Chúng ta thấy cái ngu và cái trí nó cũng rất là rõ ràng. Khi mà chúng ta để ý như vậy á, là chúng ta luôn luôn cảnh giác, tỉnh táo, sáng suốt, dùng cái trí tuệ để soi sáng luôn luôn trong cuộc đời của chúng ta. Vì vậy đó mà chúng ta phải làm thế nào đó để cho cái trí tuệ của chúng ta luôn luôn bừng dậy bằng những cái câu hỏi. Chúng ta làm vậy là cái nguyên nhân sẽ dẫn tới kết quả như thế nào? Và cái thực tại chúng ta làm vậy sẽ dẫn con người của chúng ta về tương lai như thế nào? Chúng ta phải hỏi, hỏi mãi, nếu mà chưa rõ thì phải hỏi cho rõ. Một khi mà hỏi thì phải cần một cái câu trả lời dứt khoát. Đừng bao giờ mình hỏi rồi một hồi cái mình thấy mình sợ quá thôi mình ngừng. Hỏi rằng bây giờ mình đi đánh bài như vậy đó, trong tương lai mình ra sao? Mình hỏi một hồi cái là bạn bè nó rủ thôi kệ, hỏi chi, cứ đi chơi trước cái đã tính sau. Rồi như vậy là cái câu trả lời của chúng ta chưa có dứt khoát. Cho nên chúng ta khi hỏi, đặt câu hỏi là chúng ta phải có một cái câu trả lời dứt khoát. Không bao giờ chịu nhận một câu giải đáp nửa chừng. Chúng ta hỏi mãi, hỏi hoài, cho đến bao giờ không còn hỏi nữa được thì thôi. Có nghĩa là khi mà một cái tánh hư tật xấu của chúng ta mà khởi lên, chúng ta phải hỏi rằng tánh hư tật xấu này đó, nó sẽ dẫn chúng ta đi về đâu? Khi mà mình biết, nếu mà mình nói xấu bạn mình nhiều quá, một lúc nào đó mình mất bạn, thì như vậy mình đừng nói nữa. Tức là có câu trả lời dứt khoát, phải trả lời dứt khoát mới thôi. Kính thưa đại chúng, tuy nhiên trong lúc mà chúng ta tìm hiểu như vậy đó, chúng ta cũng phải nên tỉnh táo đó. Nói trí tuệ thì chắc chắn là sáng suốt rồi, nhưng mà chúng ta phải tỉnh táo, đề phòng những cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất là những câu trả lời mơ hồ. Những câu trả lời mơ hồ chính là những cái cạm bẫy nguy hiểm của dục vọng, của cái ta, của vô minh. Nghĩa là những cái câu giải đáp đó giống như là cái liều thuốc ngủ, không có giải đáp gì cả, chỉ thoa dìu, vỗ về ru ngủ chúng ta đừng có hỏi nữa. Chẳng hạn như thích đi đánh bài, cái câu hỏi là khi mà mình lâm vào cái nghiệp bài bạc này đó, cái cuộc đời của chúng ta ra sao? Tâm tham muốn của mình nó mạnh quá, cái sự rủ rê bạn bè nó mạnh quá, cho nên mình làm sao? Mình ru ngủ chính chúng ta, mình không có trả lời chính xác, mình chỉ thoa dịu chơi chút thôi. Có phải không? Chơi vừa phải thôi, chơi đồng 1, đồng 2 thôi. Hay là mình chỉ tới đó mình ăn một bữa cho no rồi mình về. Đó là những cái câu hỏi được đặt ra và những cái câu trả lời mơ hồ, không chính xác, tại vì mình không kiểm soát được khi chúng ta tới đó. Khi chúng ta tới đó thì cái chuyện gì cũng có thể xảy ra hết. Cho nên suy nghĩ này chính là cái câu trả lời mơ hồ mà chúng ta phải cẩn thận. Những cái câu trả lời có được những cái giải đáp không trả lời thẳng cho câu hỏi để mở rộng cái sự hiểu biết và nhằm tăng bốc cái ta, làm thỏa mãn cái dục vọng, nâng cao cái bản ngã, cái ngã ái, thì khiến cho lý trí của chúng ta càng ngày càng mơ hồ, càng ngày càng tệ thêm, và cái cuộc sống của chúng ta sẽ sa đọa thêm. Chúng ta sẽ không biết đâu là phải, đâu là trái, đâu là đúng, đâu là sai, đâu là hay, đâu là dở. Đó là cái câu hỏi được đặt ra và cái câu trả lời mơ hồ. Chúng ta không chấp nhận cái câu trả lời mơ hồ. Và cái câu hỏi nữa đó là hỏi để cho biết là chúng ta nên đề phòng một cái khuyết điểm khác lớn, đó là cái sự ham muốn. Muốn biết, muốn tìm hiểu cái sự thật để thỏa mãn cái tánh tò mò của mình. Chẳng hạn như mình nghe một cái người bạn nào nói một cái gì đó, nói nửa thôi mình nghe ấm ức lắm. Về nhà nhất định là mình hỏi cho nó ra, là bữa nay chị nói với tôi cái gì mà tôi nghe chưa kịp, tôi nghe chưa được, chịu khó kể lại cho tôi một lần nữa đi, cho tôi nhớ. Đó, tức là những cái câu đó mình chỉ hỏi để thỏa mãn cái tính tò mò của mình thôi. Nhưng mà để thỏa mãn cái biết, để mà biết, để rồi cuối cùng á, dẫn mình tới một cái vô trách nhiệm. Mình biết rồi, những cái chuyện không đâu ra đâu cả, rồi mình đi nói đầu trên xóm dưới, mình đi nói lung tung chuyện ra, có phải mình vô trách nhiệm chưa? Một cái chuyện đáng lý nó chấm dứt ở đó, nhưng mà mình tò mò quá, mình hỏi cho nó ra. Hỏi ra tưởng để làm gì? Mình đi nói với người khác là mình vô trách nhiệm. Cho nên là chúng ta đừng bao giờ có cái thái độ như vậy. Kính thưa đại chúng, nếu thực sự chúng ta hỏi để biết, để tò mò, thì đừng nên hỏi để làm mất thì giờ người khác. Chúng ta cần phải biết rằng cái biết của cái người mà trau dồi tâm hành trí tuệ là cái biết dựa trên tình thương. Cái biết làm cho mình và làm cho nhân loại chúng sanh thoát ra vòng đau khổ. Cái biết đó đó đem lại an vui cho tất cả. Cái biết của xuất thế gian trí, biết chân chánh cũng chưa đủ, cần phải thực nghiệm, thực hành mới được. Có thực hành, thực chứng mới được coi là thực biết. Còn ngoài ra đó, những cái biết của chúng ta phải coi và đánh giá lại. Thực hành là một cái phương pháp để chúng ta luyện trí tuệ. Nếu mà không thực hành thì cái biết đó là cái biết suông, không đủ để mà đuổi cái tà niệm, phá tan cái vô minh của mình. Cho nên nó nhiều anh học giả giỏi lắm, nói tới thiền có thể người ta nói văn vách á, nhưng mà kêu ngồi thiền á, thầy bảo đảm thua Phật tử chùa Dược Sư. Tại vì họ có ngồi thiền đâu mà biết. Quý vị có thể là không biết nhiều về lý thuyết, nhưng mà ngồi thiền giỏi là tại vì không có khóa tu nào quý vị thiếu hết á. Cho nên nói ngồi thiền nó đau như thế nào, nó sung sướng như thế nào, không bằng quý vị đâu. Chính vì vậy đó, cái biết suông á, chúng ta không có thể nào mà chúng ta đem lại cái sự an lạc cho mình được. Thành ra muốn trau dồi trí tuệ, người Phật tử chúng ta phải thực hành tam vô lậu học, là mình tập cách giữ giới. Để từ có giới đó mình mới có định, và từ định mình mới có cái trí tuệ đó. Thì đi từng bước một, quý vị làm như vậy, ngồi thiền cũng là một cái cách giữ giới, để cho cái tâm hồn của mình nó không có chạy lung tung. Từ từ là quý vị sẽ thấy rằng tâm hồn của mình định tĩnh, và từ từ là mình biết hết. Cho nên là ngồi thiền mà mình biết tất cả mọi sự mọi vật, chính là chúng ta bắt đầu thực hành giới. Rồi do giới nó có định, và do định nó có cái trí tuệ là vậy. Kính thưa đại chúng, nếu có lúc chúng ta thấy vô minh là cái màn đen tối bao trùm hết tất cả vạn vật, làm cho chúng sanh không nhận được cái sự thật của vũ trụ vạn vật, và do đó làm cho chúng sanh phải đau khổ, thì trí tuệ trái lại là một khí giới duy nhất có cái công dụng phá tan được cái màn vô minh đó, và nó làm cho chúng ta thấy rõ được sự thật vũ trụ vạn hữu, có thể thể nhập vào cái sự thật ấy để sống một cuộc sống an vui tốt đẹp. Mà ở đây chúng ta thấy rằng cái trí tuệ ba la mật là một cái sự hiểu biết rõ ràng và đúng đắn, thấu triệt được chân tướng của vạn hiệu của vũ trụ, xuyên qua ánh sáng của ba đặc tính, thấy rõ được cái nào là vô thường, cái nào là khổ, cái gì là vô ngã của chư vị A-la-hán, mà thực sự chúng ta thấy để mà biết, chứ không phải là chúng ta nếu mà thực tập về cái này thì chúng ta cũng không dùng cái này làm đề tài để suy nghiệm, mà chúng ta lẽ tất nhiên là không có căn cứ vào cái tứ quả, mà cái mục đích hướng về đó là cái đạo quả vô thường chánh giác. Mặc dù chúng ta luôn luôn cố gắng để thành đạt thánh trí tuệ, nhưng mà chúng ta cũng không nên xem thường sự hiểu biết của cuộc đời. Nói như vậy, chúng tôi muốn lưu ý với đại chúng rằng là giữa đời và đạo chúng ta phải có một cái sự hài hòa. Đừng có coi thường để tâm học hỏi bất luận là ai, chúng ta cũng có thể học hỏi được. Đừng có bao giờ nói rằng tôi là cái ông già hay là bà già 70-80 tuổi, cậu là một cái đứa con nít, tư cách nào mà có thể dạy tôi được. Mình đừng bao giờ nghĩ như vậy. Mà bất cứ là ai, bất luận là ai, dù là lớn là nhỏ, là cao là thấp, là sang hèn, mình cũng có thể học được. Chúng ta cũng không bao giờ khoe khoang về cái tầm mắt thấy xa hiểu rộng của mình, nhưng mà chúng ta cũng đừng nên hổ thẹn khi dám nói trước công chúng là cái đó tôi không biết. Những cái gì mà chúng ta biết thì chúng ta nói biết, và những cái gì chúng ta không biết chúng ta cũng thẳng thắn nói không biết, nghĩa là mình đừng nói khoác thôi. Nói khoác nói biết lỡ người ta hỏi rồi mình biết làm sao, có phải là xấu hổ không? Cho nên là biết là chúng ta nói biết, và luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn những người khác trong cái sự hiểu biết của chúng ta. Tại vì trí tuệ của chúng ta là cái vật sở hữu chung của tất cả mọi người, cho nên chúng ta không bao giờ dành cái độc quyền giấu bất cứ một ai mà bất cứ một cái điều gì, chúng ta vẫn có thể hướng dẫn họ được. Khi mà chúng ta thực hành đã biết được đúng đắn một cách rõ ràng như vậy, đó là cái chánh biến tri. Mà trí tuệ khi đạt được cái trình độ hiểu biết này đó, là nghiễm nhiên nó trở thành chánh đẳng chánh giác hay là Phật. Thì nói tóm lại, nhờ cái trí tuệ mà chúng ta tiến đến cái trạng thái hoàn toàn thanh tịnh và giải thoát cùng tột, đó là chánh đẳng chánh giác, đó là Phật. Kính thưa đại chúng, bài pháp tâm hành trí tuệ hôm nay đến đây chúng tôi xin tạm ngừng ở đây. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về Phật đạo.